tại mình đa kỹ quá, mình đặt nhiều vấn đề rồi lo rồi sợ. Như vậy đó mới thấy rằng mọi cái đau khổ không phải tự có, mà chính vì mình vọng tưởng nhiều quá rồi biến thành đau khổ. Như vậy thì nếu chúng ta đi đâu làm việc gì mà không có vọng tưởng thì đó là chúng ta đang sống với niết bàn, có khổ gì đâu. Thì như vậy khỏi cầu về cực lạc mà vẫn là vui, phải không? Ngay nơi thế gian, ngay nơi ta bà mà mình không vọng tưởng, tức là mình được niết bàn. Được niết bàn là hết khổ. Cho nên cái nghĩa thường lạc ngã tịnh nó sẵn ngay trong cái thế gian này chứ không đâu hết. Lại phần giải trí nói, giải trí tức là cái phần giải trí trong kinh Lăng Già, tức là vị nào giải trí là tôi quên. Nếu đọc lại bản Lăng Già thì quý vị thấy đây là tướng ngôn thuyết vọng tưởng, nghĩa là vọng tưởng thấy hình dáng nam nữ, thân thể, vẻ mặt, thanh sắc, tốt xấu và tất cả của cải, đồ đạc, mọi tướng đẹp xấu vân vân. Vọng khởi phân biệt mà có ngôn thuyết gọi là tướng ngôn thuyết. Đó, như vậy thì ai nói tướng ngôn thuyết là giảng rộng ra thêm chút, tức là giải rộng ra cho chúng ta thấy rõ. Lại nhân mộng, tức là cái nhân mộng thấy cái cảnh giới đã trải qua ở trước, sau khi tỉnh dậy nhớ nghĩ lại, vọng chấp phân biệt việc làm giữ tốt xấu hơn kém, gọi là mộng tưởng ngôn thuyết. Như vậy thì cái tướng vọng tưởng ngôn thuyết với mộng vọng tưởng ngôn thuyết đó là hai cái thuộc về đối duyên xuất cảnh hiện tại, cái thì thuộc về trong cái giấc mơ giấc mộng của mình, rồi thức dậy sau khi thức giấc mình nhớ lại rồi nói ra, cho nên gọi là mộng ngôn thuyết. Xong do nhớ nghĩ mình người quán thân yêu ghét lấy bỏ ở trước mà tạo thành nghiệp, rồi vọng sanh phân biệt mà có ngôn thuyết gọi là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Đó, đây là những cái ngôn thuyết do mình thương, mình ghét, mình buồn, mình giận tạo thành nghiệp. Bởi tạo thành nghiệp rồi cứ suy nghĩ phân biệt mà có những cái ngôn thuyết ra, cho nên gọi là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Thì như vậy kể ba thuyết ở trên rồi, giờ còn cái thứ tư nữa. Hoặc từ vô thủy đến nay, thuyết thứ tám gồm chứa tự tướng lý luận, chủng tử tập khí kích thích mạnh mẽ nên sanh phân biệt, gọi là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Ở đây có cái từ ngữ hay khó hiểu là nói chứa, gồm chứa tự tướng hí luận. Chữ hí luận là hí là vui, là đùa, là cợt, luận là lý luận, tức là chứa chấp những cái lý luận mà nó tính cách đùa cợt chứ không có chân lý, không phải là chánh pháp. Những cái đó nó chất chứa ở trong thành chủng tử tập khí, rồi từ chủng tử tập khí đó nó kích thích mạnh mẽ sanh ra phân biệt thì gọi là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Như vậy thì kiểm tra lại coi chúng ta có vọng tưởng nói năng ra có phải là căn cứ trên bốn điều này mà có hay không. Một là sắc tướng, sắc tướng là cái hiện tại mình thấy mình nghe vân vân. Hai là mộng. Ba là lỗi lầm, những cái lỗi lầm mà mình tích lũy đó, cái dở cái xấu cái hay cái tốt gì đó mình tích lũy để rồi mình nhớ, mình cùng kể cùng nói. Rồi cái thứ tư nữa là cái từ thuở nào mình đã tích lũy ở trong tàn thức, bây giờ đây nó phát ra, thì có những cái ngôn thuyết. Như vậy thì để kết luận lại, những ngôn thuyết là do những cái mà phân biệt suy tính của hiện tại, của quá khứ, và những cái do nội tâm chứa chấp mà mình nhớ lại nó phát ra. Tất cả ngôn thuyết chẳng ra khỏi bốn thứ này, do vọng tưởng làm nhân cho ngôn thuyết, nên lìa ngoài bốn thứ này thì không có nói năng, tức là không có ngôn thuyết, không chỗ nói năng, tức là chân thật đệ nhất nghĩa. Nếu mà không có ngôn thuyết, không có vọng tưởng sanh thêm ngôn thuyết, thì đó là chân thật đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế tức là chân không vô tướng, tròn đồng thái hư, lặng lẽ vô sanh. Như vậy thì nói là chân không, nói là đệ nhất nghĩa đế vân vân, cũng là chỉ cho cái tánh linh giác sẵn có của tất cả chúng ta. Cái tánh linh giác đó, nếu chúng ta không vọng tưởng rồi phát ngôn ngữ, thì đang sống trong cái tánh linh giác đó chứ không gì hết. Mà nói tánh linh giác tức là nói niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì cái gốc sinh ra mọi thứ vọng tưởng ở đây đã nói rõ rồi. Bây giờ chúng ta biết tu thì phải ráng mà kềm chế những cái vọng tưởng đó, để tiêu ma nó, đừng để cho nó sinh khởi. Lần lần đi đến nằm ngồi mà vẫn vô sanh vô diệt đó thì tốt. Bây giờ Ngài Đại Huệ và các Bồ Tát đem nghĩa này hỏi Thế Tôn. Ngửa mong Thế Tôn nói thêm về cảnh giới do ngôn ngữ vọng tưởng hiện ra. Thế nào là chỗ nhân duyên chúng sanh vọng tưởng mà có ngôn thuyết sanh? Cái nhân duyên gì mà chúng sanh có vọng tưởng rồi mới phát ra ngôn thuyết? Phật bảo Đại Huệ và các Bồ Tát, Phật bảo Ngài Đại Huệ và các Bồ Tát, nghĩa là từ tám chỗ: đầu, ngực, cổ, họng, mũi, môi, lưỡi, lợi, răng hòa hợp mà phát ra tướng âm thanh ngôn thuyết. Thì đây Ngài Đại Huệ hỏi Phật, yêu cầu Phật nói thêm về cảnh giới do ngôn ngữ vọng tưởng hiện ra. Tại sao vọng tưởng rồi phát ra ngôn ngữ, thì ngôn ngữ nó phát ra bằng cách nào? Thì đây Đức Phật nói ngôn ngữ phát ra từ tám chỗ: một là đầu, hai là ngực, ba là cổ, họng, bốn là mũi, năm là môi, sáu là lưỡi, bảy là lợi, tám là răng. Tám cái đó nó hợp lại cái thành ngôn thuyết. Như vậy thì tám cái đó mà thiếu một cái thì có ngôn thuyết không? Chắc cũng có, mà đều có không rõ, phải không? Nhất là cái đầu thiếu không được. Đầu rồi cái ngực, rồi cái cổ họng, ba cái này thiếu không được. Mũi thì mũi lại để có rút hơi. Rồi môi, môi thì có thể nó cũng hơi nghe sơ sơ. Cái lưỡi thiếu cũng không được. Cái lợi và cái răng nó cũng phụ thôi. Lại phần giải trí nói, đây là chỉ bài trước ngôn ngữ âm thanh, nghĩa là ngôn ngữ của chúng sanh phát ra do bốn thứ vọng tưởng trước làm nhân, và tám thứ: đầu, ngực, cổ họng, mũi, môi, lưỡi, lợi, răng ở sau làm duyên nên có ngôn thuyết. Như vậy thì vọng tưởng là nhân, tám thứ này là duyên, khiến cho có cái ngôn thuyết. Nhưng theo Lão Tử thì nói, trong khoảng trời đất giống như ống bể, lò rèn, rỗng mà chẳng cong, động thì càng phát ra. Đây là nghĩa vọng tưởng duyên khí, gió thuyết thổi động, vô cớ mà phát ra. Thì đây Ngài muốn dẫn theo thêm cái sách của Lão Tử tức là đạo đức kinh rồi đó, để mà nói thêm cho rõ. Hiện thấy ở thế gian, trong việc ứng dụng hàng ngày, một niệm vọng khởi thì ba nghiệp khắp dấy lên, mười điều ác hăng làm thì tám gió thổi bay, nói năng kia đây trùng trùng điệp điệp. Lời này là lời ngài kết thúc để dạy cho chúng ta tu. Hiện thấy ở thế gian, thấy cái gì? Trong việc ứng dụng hay là ứng xử hàng ngày của mình đó, một niệm vọng khởi đó, một niệm vọng khởi, thí dụ niệm vọng khởi ghét, niệm vọng khởi thương, niệm vọng khởi sanh, vân vân. Khởi thì ba nghiệp khắp dấy lên đó. Một niệm khởi thương thì ba nghiệp cũng đều tốt, niệm khởi ghét thì ba nghiệp nó có cái chuyện khác như vậy. Rồi mười điều ác hăng làm, tức là nghiệp ghét, nghiệp sân, mà là hăng làm thì tám gió thổi bay, mà làm mười điều ác thì gió nó thổi mình bay. Tám gió tức là lại suy quỷ dữ sinh cơ đó, nói năng kia đây trùng trùng điệp điệp. Như vậy thì tóm lại, cái động cơ sanh ra nghiệp là từ vọng tưởng. Một niệm vọng khởi đó thì ba nghiệp nó tạo nghiệp thiện nghiệp ác, mà tạo nghiệp thiện nghiệp ác rồi thì bị bát phong nó thổi bay đi đó. Rồi nói năng đây kia trùng trùng điệp điệp, ngoại mọi thứ nó xảy ra không thể nào kể đến cho hết. Xét theo đó thì biết tướng ngôn ngữ ở trong cõi chúng sanh là từ bốn thứ vọng tưởng mà sanh, rồi kia đây sân si cũng từ ngôn thuyết như thế, tức là từ ngôn thuyết mà có. Như vậy thì người ta dễ thương dễ ghét nhau là từ gì ha? Từ cái lời nói, phải không? Lời nói, mà lời nói thì từ cái gì ra ha? Từ vọng tưởng. Như vậy thì rốt cuộc thương ghét cũng từ vọng tưởng của người này của người nọ mà sanh, chứ không có gì thiệt hết. Đến như thành thân của Phật thì lời nói tạo âm thanh tiếng trống trời, tức là lời nói tạo như tiếng vang của tiếng trống trời vậy đó. Ngay thẳng từ bi vi diệu hòa nhã, ngài diễn ở pháp có 64 thứ tiếng phạm âm vang xa khắp cả mười phương, mọi người chúng sanh đều vui thích nghe tiếng ngộ đạo, đồng được giải thoát, tức chẳng phải lời nói từ bốn thứ vọng tưởng. Như vậy thì nãy giờ phân tích ngôn ngữ là từ vọng tưởng sinh, bây giờ ta ngầm hỏi rằng như vậy Đức Phật thuyết pháp thì cũng từ vọng tưởng sanh nữa sao? Phải không? Có phải từ bốn thứ vọng tưởng nó mà sanh hay không? Thì đây nó không phải. Tiếng Phật thuyết pháp âm thanh vang giống như cái tiếng của tiếng trống trời vang xa vậy, mà nó ngay thẳng, mà cái tiếng nói đó từ cái tâm ngay thẳng, từ bi vi diệu và nhã, ngài diễn nó pháp đủ các thứ phạm âm, những cái tiếng hay vang xa khắp mười phương, mọi chúng sanh đều vui thích nghe tiếng ngộ đạo, đồng được giải thoát, tức chẳng phải là lời nói từ bốn thứ vọng tưởng. Cái lời Phật giảng kinh thuyết pháp không phải từ bốn thứ vọng tưởng như chúng sinh, mà đó là từ cái tâm từ bi, từ cái tâm mà đã thấy được chánh pháp hay là thấy được chân lý mà diễn bài ra, chứ không phải là cái vọng tưởng như chúng ta. Phật bảo ngài Đại Huệ không tánh mà làm thành ngôn thuyết, nghĩa là như lông rùa sình thở, thế gian hiện thành ngôn thuyết. Đại Huệ chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh, chỉ có ngôn thuyết thôi. Như điều ông nói, ngôn thuyết có tánh, có tất cả tánh, luận ông ác hoại. Ở đây Phật bảo ngài Đại Huệ không tánh mà làm thành ngôn thuyết. Không tánh tức là nó không có thực thể mà thành có ngôn thuyết đó. Tức là cái ngôn thuyết, cái người ta nói ra nó không có thực thể. Tại sao vậy? Đại Phật nói ví dụ, nghĩa là như lông rùa sừng thỏ, thế gian hiện thành ngôn thuyết. Nghĩa là lông rùa sừng thỏ, lông rùa thì không ai thấy rùa có lông, thỏ thì không ai thấy thỏ có sừng, phải không? Nhưng mà người ta vẫn đặt đây là lông rùa, kia là sừng thỏ. Nói ông nói đó là nói kiểu lông rùa sừng thỏ, tức là kiểu không đâu. Hay nói thêm những cái câu mà nó vô nghĩa mà người ta vẫn đặt thành câu nói được. Như vậy thì cái câu nói người ta đặt thành đó, nó không phải là có cái thực thể, chẳng qua là người ta tưởng tượng mà người ta đặt ra. Cho nên nói là ngôn thuyết nó là không có tánh. Như vậy thì chủ trương Phật nói rằng ngôn thuyết nó không có thực thể. Đại vệ, chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh, chỉ có ngôn thuyết thôi. Chẳng phải có tánh tức là có thực thể, mà cũng chẳng phải không thực thể, chỉ có ngôn thuyết thôi. Nghĩa là nó không mắc kẹt cả có và cái không. Nhưng bây giờ như điều ông nói, ngôn thuyết có tánh, có tất cả tánh, luận ông ác quả. Nếu mà ông cho rằng cái ngôn thuyết nó có thực thể, có tất cả cái thực thể, thì cái luận của ông ác hoại, vì đó là cái luận không đúng là thật. Phần ký nói, đây là nói các pháp tuy không mà chẳng ngại ngôn thuyết. Đời Đường lại dịch là: tuy không có các pháp mà cũng có ngôn thuyết, đâu chẳng hiện thấy lông rùa sừng thỏ, con của người thạch nữ, vân vân. Ở trong đó người đời đều khởi ra ngôn thuyết à. Như vậy nói rằng lông rùa không có, sừng thỏ không có, còn con của người thạch nữ là người nào? Là cái người hai hình hay là người gì? Tức là mấy bà bóng đó. Thì những cái đó là không có, nhưng mà ta tưởng tượng, ta cứ nói, nó tưởng tượng ta nói, thì ở trong đó cũng có ngôn thuyết. Như vậy thì những cái không có mà người đời họ cũng có thể nói được, chứ không phải đợi có họ mới nói. Nó chẳng phải có, chẳng phải không, mà chỉ có ngôn thuyết thôi. Sự thực cái đó nó không phải thực có, cũng phải thực không, mà chẳng qua thì do ngôn thuyết người ta đặt ra. Như điều ông nói, vì có ngôn thuyết nên có các pháp, nếu không có các pháp thì không có ngôn thuyết đó. Hay hiện nay sừng thỏ tuy không có mà chẳng ngại có lời nói, tức là có ngôn thuyết. Xét theo đó thì nghĩa của ông chẳng thành đó. Bởi vì theo cái nhận định của ngài Đại Huệ thì nói rằng, ngài nói rằng có các pháp thực cho nên mới có ngôn thuyết. Nói thí dụ như mình nói có cái bàn cho nên người ta mới nói cái tên cái bàn, phải không? Có cái hoa hồng ta mới nói tên hoa hồng. Như vậy thì có các pháp thực rồi mới có ngôn thuyết. Phật nói không phải, không phải như vậy. Bởi vì như lông rùa không có, sừng thỏ không có, con người thạch nữ không có, mà người ta cũng có ngôn thuyết vậy, phải không? Như vậy thì ông nói có cái thực của các pháp rồi mới có ngôn thuyết là nghĩa đã không thành, không đúng. Vì vậy nói luận của ông ác hoại, tỏ ngộ các pháp vốn không do duyên tụ hội mà sanh, đã do duyên hội mà sanh thì sanh vốn không, tức là sanh vốn vô sanh. Dù nói nhân, nói duyên dù nói nhân nơi duyên kia sanh cũng là giả danh. Đây là pháp tánh vô sanh, ngôn từ cũng lặng, năng sở đều quên, trong lặng thường trụ, không có lời nói. Nó tóm lại để cho dễ biết rằng tất cả pháp nó là vô sanh, là tánh nó vẫn vô sanh, nhưng mà người ta tùy theo nhân duyên mà đặt nó ra, mà đặt nó ra thì đó là giả danh chứ không phải là thực. Cho nên đến chỗ tất cả ngôn từ lặng năng sở quên thì trở về cái chỗ thường trụ tịch tỉnh, không còn ngôn ngữ. Thế nên Đức Thích Ca Thế Tôn lên pháp tòa tự tại không lời, im lặng dây lâu, chính là yếu chỉ trên đây. Đại sư Đạt Ma chín năm ngó vách, ngồi nghiêm trang không nói, cũng đúng là lý ý này. Người trí quán sâu liền chứng nơi chân thật không tịch. Do đó thế ngàn non đến đỉnh thì dừng. Chữ nhạc là đỉnh, đỉnh núi đó. Do đó thế ngàn non đến đỉnh thì dừng, muôn sự tiêu về thể thì bình. Ở đây quý vị xét thấy nó có những cái kỳ đặc ở trong đạo, bởi vì chúng ta đã biết mọi cái ngôn ngữ nhân vọng tưởng mà ra. Như vậy thì vọng tưởng là cái nhân sinh ra ngôn ngữ. Như vậy thì cái ngôn ngữ vọng tưởng nó không thực, cho nên cái ngôn ngữ nó cũng không có thực. Biết rõ như vậy thì đến chỗ thực ấy, thì có cần ngôn ngữ hay không? Vì ngôn ngữ không thực cho nên muốn chỉ cái thực thì có cần ngôn ngữ hay không? À, do đó cho nên đây mới dẫn chứng. Vì vậy mà Đức Phật Thế Tôn của chúng ta ngài lên pháp tòa tự tại không lời, im lặng dây lâu. À, tức là ngồi trên pháp tòa im lặng dây lâu không nói câu nào, cái cầm từng qua đưa lên ngàn cái nhức nhìn cái cười xong không có lời nào hết trơn, phải không? Đó là chỉ cái thực. Cái thực là cái không lời, còn có lời thì là hết thực. Rồi dẫn thêm, đại sư Đạt Ma chín năm ngó mặt vào vách, ngồi nghiêm trang không nói, cũng đúng như ý này. Như vậy thì cái đó là để nói tới chỗ cứu kính chân thật thì không có lời, vì lời là nó từ vọng tưởng ra, cho nên chỗ chân thật thì không có lời. Người trí quán sâu liền chứng nơi chân thật không tịch. Nếu mà người trí biết vậy, nhìn thấy như vậy, nhận được thì chứng tới chỗ chân thật không tịch. Không tịch tức là rỗng lặng. Do đó nên nói rằng thế ngàn non đến đỉnh thì dừng, muôn sự tiêu về thể thì bình. Nói là một ngàn ngọn núi mà lên tới cái chót ở đó thì hết lui đi, phải không? Còn nếu mà đi cái ngang ở đó thì đi hoài. Cho nên ngàn ngọn núi mà lên tới đỉnh thì dừng. Rồi muôn sự muôn vật cái thế gian này trở về với cái thể, tiêu về thể tức là trở về cái thể thì nó bình, bình đẳng như nhau. Đó là cái kết thúc. Thế Tôn lại bảo ngài Đại Huệ và các Bồ Tát, chẳng phải tất cả cõi nước đều có dùng ngôn thuyết. Ngôn thuyết là Như Lai tùy theo chúng sanh ở cõi Ta Bà, bởi giáo thể phương này dùng âm thanh mặt dịch và nghe nên giả tạm làm ra văn tự. Nhưng là cái giáo thể thử thương chân giáo thể đó, tức là cái giáo thể ở cõi này thanh tịnh tại âm văn, tức là thanh tịnh tại cái lời nói và cái người nghe lắng nghe. Vì vậy mà phải mượn cái đó. Chỗ này không có xuống hàng nha. Từ âm văn chuyên cứu ngôn từ thì kinh giáo mới được an lập. Làm ra văn tự chuyên cứu ngôn từ thì kinh giáo mới được an lập. Ngoài ra những thế giới của chư Phật khác thì diệu lý của Phật pháp chẳng liên quan đến văn tự, chẳng dùng ngôn thuyết, và có cõi Phật dùng mắt nhìn xem mà hiển bày tỏ ngộ pháp tánh, hoặc có cõi làm ra hình tướng, làm ra tướng, hoặc có cõi nhướng mày, hoặc có cõi chớp mắt, hoặc có cõi mỉm cười, hoặc có cõi hơi há miệng, hoặc có cõi cười nói, hoặc cõi nhớ nghĩ cõi nước, tức là tưởng nhớ cái cõi nước khác, hoặc cõi lai động, dùng những pháp như thế mà bài lộ, bài cơ lộ tánh, thải đều là Phật sự tiếp hóa chúng sanh. Như vậy thì để biết rằng tất cả cõi nước không có giống nhau, mỗi nơi cách giáo hóa mỗi khác. Ở cõi Ta Bà chúng ta thì dùng cái âm thanh và cái nghe âm thanh để ngộ đạo, có những cõi khác thì lại dùng những cái phương tiện khác mà ngộ đạo, chứ không phải cố định. Đời đường dịch lại dịch, hoặc có cõi Phật trừng mắt nhìn mà hiển bài pháp, hoặc cõi hiện tướng khác, hoặc nhướng mày, hoặc chớp mắt, hoặc hiện mỉm cười, hoặc hơi há miệng, cười nói, nhớ nghĩ, lay động, dùng những việc như thế mà hiển bài pháp. Mở chữ nơi, khiến mọi quần sanh tỏ ngộ bản tánh. Như vậy đó là để hiểu được cái ý trên. Phật lại bảo Bồ Tát Đại Huệ, hãy xem thế giới này, những loài chúng sanh như ruồi, muỗi, trùng, kiến, vân vân, không có ngôn thuyết mà đều làm xong việc, đâu đợi có ngôn thuyết mới hiển bài pháp ư? Điều đó chứng tỏ chẳng những các pháp không tánh, hơn nữa ngôn ngữ cũng tánh không, tức là ngôn ngữ cũng không tánh nữa, nghĩa là tướng các pháp vốn tịch diệt, chẳng thể dùng lời nói tỏ bài. Phật tổ từ trước đến chỗ cùng cực, chỉ bốn mắt nhìn nhau, im lặng ấn chứng đạo vô ngôn được truyền ra, bắt nguồn từ chỗ thấy như trên. Vì vậy ngài Lâm Tế Đức Sơn gậy hét truyền dạy, Ngưỡng Sơn Tướng Tròn, Thạch Củng Dương Cung, Đạo Ngô Múa Hốt, các vị tổ sư đều cùng chung chứng đến chỗ sâu xa. Đây là chánh định lìa lời nói, nghĩa là núi sông quả đất chung chuyển pháp luân căn bản, loài vải mai lông cánh khắp hiện sắc thanh tâm muội. Thế nên trong chỗ thường dùng hàng ngày của chúng sanh thì cửa sáu căn đều là chỗ nhập lý ngộ đạo, đâu hoàn toàn phải đợi ngôn thuyết. Nên Đức Thế Tôn đưa cành hoa chỉ cho chúng, ngài đã ca diếp khế hội tâm Phật mỉm cười, Phật trước Phật sau chỉ dùng tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái lối chỉ ở đây rõ ràng không phải cái ngôn thuyết mới là cái sự truyền đạo được, hay là cái ngôn thuyết mới nhờ ngôn thuyết mới thấu suốt được tâm, mà chính là những cái hành động, tất cả cái hành động đó đều hiển bài tâm. Nói như vậy là cốt để chúng ta hiểu rằng ngôn thuyết nó phát nguồn từ vọng tưởng. Vọng tưởng tức là cái nghĩ suy phân biệt của mình. Như vậy thì cái vọng tưởng nghĩ suy phân biệt đó nó phát ra ngôn thuyết, mà ngôn thuyết không thật thì cái nghĩ suy phân biệt không thật. Như vậy thì không phải nghĩ suy mới là cái tâm thể, mới là cái linh giác, mà tất cả những cái hành động, cái nhướng mày, chớp mắt, cử động tay chân vân vân, cái nào cũng có mang cái linh giác ở trong đó hết. Do có linh giác cho nên mọi cái hoạt động nó mới sinh khởi, chứ đừng tưởng rằng suy nghĩ mới là linh giác, phải không? Mà linh giác tức là tâm. Chúng ta lâu nay cứ nghĩ nói tới tâm á là nói cái suy nghĩ. Như vậy thì nhướng mày chớp mắt không phải tâm sao? Co tay duỗi chân không phải tâm sao? Nếu không có tâm thì mấy cái đó có hoạt động được không? Như vậy thì tâm là cái biết, mà cái biết trùm hết nơi cơ thể này, nơi con người này, chứ không phải chỉ cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ chỉ là cái thứ vọng tưởng thôi, chứ không có thiệt. Như vậy thì tất cả cái chân thật đều hiển lộ ở sáu căn của mình, chứ không phải chỉ có ý căn thôi. Như vậy cái sáu, cái chân thật nó hiển lộ từ sáu căn, cho nên dùng cái phương tiện nào của sáu căn cũng có thể chỉ bài cái chân thật được hết. Đó. Cho nên một tiếng hét, một cái đánh đều cũng là hiển bài cái chân thật, hoặc là đôi mắt nhìn cũng là hiển bài cái chân thật, chứ đâu phải kêu lại nói à, tôi cho ông cái này, tôi tặng ông cái kia mới là chỉ cái chân thật. Mà cái chân thật nó đủ ở trong các cái cơ quan của chính mình. Hiểu vậy thì mới thấy cái trọng tâm của đạo Phật hay của thiền. Bây giờ đặt câu hỏi. Hỏi: nếu chẳng lập văn tự lấy gì làm tâm? Đáp: ông hỏi tôi tức đó là tâm ông. Tôi đáp ông tức là tâm tôi. Nếu ông không tâm, nhân đâu biết hỏi tôi? Nếu tôi không tâm, nhân đâu biết đáp ông? Thành ra mấy cái này là mấy cái chỉ tường tận, chỉ không có dấu giếm chút nào hết. Thì có người đặt câu hỏi: nếu không có lập văn tự thì lấy gì làm tâm? Nếu mà không có sách vở, không có văn tự thì làm sao làm tâm? Thì đây trả lời: ông hỏi tôi tức đó là tâm ông, tôi đáp ông tức là tâm tôi. Ông hỏi cái gì ông biết hỏi? Nếu không tâm thì làm sao biết hỏi? Biết hỏi đó là tâm rồi, cần gì văn tự? Biết đáp đó là tâm rồi, cần gì văn tự? Thì cái chỗ này quý vị nhớ, ở trong sử thiền sư Trung Hoa, ngày Huệ Hải thì tới chỗ Mã Tổ khi hỏi đạo, thì Mã Tổ nói kho báu nhà mình không đói hoài mà đi tìm kiếm bên ngoài làm gì. Thì ngài Huệ Hải hỏi: thế nào là kho báu của con? Thì ngài đáp sao? Cái ông hỏi ta đó, phải không? Cái ông hỏi ta đó. Thì như vậy đây, ông hỏi tôi tức đó là tâm ông. Tâm ông tức là kho báu nhà của ông. Tôi đáp ông tức là tâm tôi. Như vậy thì biết hỏi, biết đáp, cái biết hỏi đó là tâm của mình, biết đáp đó là tâm của ông thầy. Nó sẵn đó chứ đi đâu kiếm chi. Ở đây có quý vị nào không biết hỏi, không biết đáp không? Dù hỏi cái gì cũng được, đáp cái gì cũng được, mà biết hỏi biết đáp là có tâm hết rồi, phải không? Bây giờ tìm kiếm tâm ở đâu? Vậy mà nhiều khi mình cũng muốn leo non lội núi để tìm cái Phật tâm mình ở đâu, phải không? Nó sẵn như vậy đó. Cho nên những cái lời này tôi gọi là ngài chân nguyên thực là tâm lão bà, nói hết cái gì muốn nói cho mọi người. Cho nên ngài nói: nếu tôi không tâm, nhân đâu biết đáp ông? Chính ngay khi ông hỏi tôi tức là tâm ông. Chỉ hết rồi, nó còn dấu giếm gì nữa. Tâm này từ vô thủy kiếp cho đến hiện giờ, mọi hành động tạo tác ở trong tất cả thời cũng như ngay đây đối diện hiện dùng, tùy cơ thu buông đối đãi chưa hỏi, chẳng phải tánh là gì? Tánh tức là tâm thể đó. Như vậy thì từ thuở nào đến giờ mọi hành động tạo tác cũng như hiện giờ hiện dùng, tùy cơ thu vào buông ra và đối đãi thưa hỏi, thì tất cả cái đó không phải là cái tánh, tức là tâm tánh của mình là gì. Cái gì thưa hỏi đây, nói năng đó là cái gì. Cái gì hay biết hỏi, đây chính là cái tánh linh giác căn bản nơi chính mình của mọi người. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, đạo tức là thiền một mạch. Không có gì cả. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có cái biết thưa hỏi, mà có cái biết thưa hỏi thì cái đó là tánh của mình, mà tánh của mình tức là tâm, mà tâm thì tức là Phật, mà Phật tức là đạo, đạo tức là thiền. Như vậy thì nói đạo, nói thiền, nói tánh, nói tâm, nói Phật thì cũng ngay thì mình sẵn có hết, chứ không gì lạ. Thiền nghĩa là kiến tánh. Nói tới thiền là phải nói tới kiến tánh. Vì vậy kiến tánh là gì? Tức là nhận ra cái bản tánh của mình đó. Vì vậy đưa cành hoa mỉm cười hội được tâm yếu, đó là thiền. Phật đưa cành hoa hay cái viết mỉm cười, tức là nhận được cái tâm yếu, thì đó là thiền. Bốn mắt nhìn nhau lãnh nhận ý chỉ, đó là thiền. Nghĩa là thầy trò nhìn cái ngộ thì đó là thiền. Ngộ cái gì? Nhận là mình có cái bản tánh chân thật, đó là ngộ, đó là thiền. Thiền là lặng lẽ nhưng thường soi sáng, soi sáng nhưng thường lặng lẽ, thanh tịnh trong lặng nhiệm màu, tròn đồng thái hư, trọn không một vật, ứng dụng tự tại, thể tự không tịch, gọi đó là thiền, gọi đó là giác. Thì nói dông dài quanh co gì, rốt cuộc lại cũng chỉ hết sức là rõ. Thiền là chúng ta nhận ra được cái bản tánh linh giác của mình, hay là nhận ra được cái chân tâm thực có của mình. Từ cái linh giác đó hay từ cái chân tâm đó mà phát ra ngôn ngữ, phát ra thưa hỏi, phát ra hành động, chứ không có đâu hết. Mà chúng ta có hành động, có ngôn ngữ mà đừng chạy theo vọng tưởng thì đó là chúng ta biết trở về với thiền. Như vậy thì nhận được bản tánh, tức là ngộ được cái lý thiền. Do tâm thường giác nên gọi Đại Giác Thế Tôn, cũng gọi Giác Vương Như Lai, hay gọi là Chủ Hư Không. Bởi vì tâm mà thường hằng giác chứ không có mê thì gọi đó là Đại Giác Thế Tôn, tức là Phật. Cũng gọi là Giác Vương Như Lai, tức là ông vua giác, bất sanh bất diệt. Hay gọi là Chủ Hư Không, vì hư không là lớn, là trùm hết, mà cái tâm thể này còn trùm cả hư không nữa, cho nên gọi là Chủ Hư Không. Tức tâm là Phật, trọn không có Phật khác. Chính cái tâm đó là Phật, chứ không có Phật nào khác nữa hết. Bây giờ muốn cầu thành Phật, muốn được Phật ấn chứng vân vân, thì cũng từ cái tâm đó, cái tâm của mình đó, chứ không có cái tâm nào khác. Nhưng mà tâm đó không phải là tâm vọng tưởng nha. Nếu tâm vọng tưởng thì tức tâm đó là gì? Không phải Phật là gì? Nói ma thì nghe cũng hơi tội nghiệp. Nói Phật thì giác, thì không phải Phật là mê. Cho nên ma thì hơi tội nghiệp. Đó, thì như vậy quý vị thấy, muốn thành Phật hay muốn làm chúng sanh, chúng sanh thì mê, Phật thì giác, được từ ở cái tâm mình, chứ không có đâu khác hết. Mà cái tâm mê tâm giác đó, quý vị kiểm tra lại coi nơi mình cái gì là tâm mê, cái gì là tâm giác. Cái tâm vọng tưởng là mê, và cái tâm hiện tiền mà không giấy vọng tưởng là tâm giác. Như vậy thì chúng ta bỏ vọng tưởng để thành cái gì ha? Bỏ vọng tưởng tức là để thành không còn mê. Mà nếu biết sống với cái tâm hằng thanh tịnh đó, tức là giác. Như vậy thì bỏ cái mê, sống với cái giác chứ không có gì lạ hết. Như vậy mà tu thiền là một cái lối tu tránh cái mê về cái giác chứ không có gì lạ. Vì vậy mà hiểu rồi thì chúng ta thấy nó rõ ràng trước mắt chứ không phải chuyện đâu xa hết. Cho nên ngài dùng từ Phật tức là tâm, hay là tức tâm là Phật. Tâm hay là Phật, hai cái đó không hai, chọn không có Phật khác, không có ông Phật nào khác. Tức tâm là tánh, chọn không có tánh khác. Như vậy thì nói tâm, nói tánh, nói Phật thì ba cái từ đó nó có khác nhưng mà cũng không có phải khác. Như nắm tay làm thành, như nắm tay làm thành, do bàn tay tở nước thành sóng, sóng tức là nước, bàn tay tức là nắm tay. Như mình nắm tay thành nắm tay là do cái gì? Từ bàn tay mà thành, co lại thành nắm tay. Bỏ cái bàn tay thì không có nắm tay. Rồi sóng thì tức là nước, từ nước mà có sóng. Như vậy thì rời nước không có sóng, nên sóng tức là nước, bàn tay tức là nắm tay. Đó. Như vậy là để nói cho chúng ta hiểu rõ rằng bàn tay là cái gốc, cái thể, mà nắm tay là cái ngọn, là cái dụng. Sóng, nước là cái thể, mà sóng là cái dụng. Đó. Như vậy thì tất cả cái dụng không rời cái thể. Như vậy thì mọi cái nghĩ suy phân biệt chúng ta đều từ cái thể linh giác mà ra. Nghĩa là dừng cái vọng tưởng phân biệt thì trở về tánh linh giác, chứ không có cái gì khác. Mà tánh linh giác đó gọi là chân tâm, là Phật tánh, hay là chân tánh, vân vân. Nên Kinh Quang Nghiêm nói, nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả Phật, nên quán tánh pháp giới tất cả chỉ tâm tạo. Đó. Nói rằng nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả chư Phật thì phải làm sao? Nên quán tánh pháp giới, tức là tánh của tất cả pháp giới, mà tất cả pháp giới đó, tất cả chỉ tâm tạo, đều từ tâm mà phát ra chứ không có ở đâu khác hết. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, in quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Đó. Lại nói tâm, Phật và chúng sanh, ba thứ này đều không sai khác. Tất cả Phật pháp tự tâm sẵn có, thôi đem tâm tìm kiếm bên ngoài, bỏ cha chạy đi lang thang. Đó, đây nói tâm, Phật và chúng sanh, ba thứ đều không có sai khác. Nói là tâm, nói là Phật, nói là chúng sinh, tuy là ba nhưng mà thật ra cũng là cái thể chân thật đó thôi. Tất cả Phật pháp tự tâm mình sẵn có, Phật pháp đã sẵn trong tự tâm, thôi đem tâm tìm kiếm bên ngoài, đừng có đem tâm mà tìm kiếm cái gì bên ngoài. Bỏ cha chạy đi lang thang, giống như cùng tử bỏ cha chạy đi lang thang rồi mới chịu trở về. Tiếng Phạn gượng gọi Phật, Trung Hoa nói là tánh giác. Tánh này chẳng lìa thân ta, nếu người đốn ngộ được cội gốc, người này sẽ chống được thành Phật. Như vậy thì tánh giác, tánh giác là gì? Đó tức là cái tiếng Phật chứ không gì hết. Như vậy Phật là cái nguồn cội của con người, từ nơi cái nguồn cội đó mà khởi ra vọng tưởng, rồi nó sanh ra mê lầm. Chứ nếu mà trở về nguồn cội đó, đó là giác, là Phật. Thế nào là cội gốc? Chỉ dạy rằng cội gốc chính là tâm tánh linh giác của mọi người. Tâm này là cội nguồn của chư Phật, là đất tánh của chúng sanh. Đất thì sản sanh muôn vật, ngàn muôn cây cối, cành lá hoa quả, mỗi mỗi đều nhân như mới nhận, nhân nơi đất mà xâm, tâm bao gồm muôn pháp, trăm khéo, ngàn hay, quyền cơ, diệu lý, mỗi mỗi đều từ tâm dựng lập. Tâm là biển của muôn pháp, từ nơi thực tế mà ứng hóa ra. Tánh là gốc của muôn hạnh, tùy nơi tâm mà biết dùng. Như vậy thì đây để giải thích cái cội gốc. Cái cội gốc tức là chỉ cho cái tánh linh giác của mọi người, mà tánh linh giác này là cái tâm của chư Phật, chứ có gì hết, gì lạ hết. Vì tâm đó là nguồn cội, là gốc rễ của tất cả, giống cũng như là đất nó sanh ra muôn vật, hay là như biển nó đều trùm hết tất cả các cái chúng sinh ở trong đó. Tánh là gốc của muôn hạnh, tùy nơi một tâm mà biến dùng, huệ giải tròn thân, linh minh đầy đủ, gồm trọn muôn pháp chỉ một lý, xuyên suốt muôn thở chỉ một tâm. Như vậy thì thấy tâm là gốc, tâm là nguồn cội tất cả. Buông ra thì thấy, thì lấy một làm nhiều,